Chương 4: Bộ rượu trên không trung. Hai mẹ con họ sống trong khu nhà ở phía sau. Từ cửa sổ nhà họ có thể nhìn sang khu nhà cũ ở nơi xảy ra vụ án. Chị gái của cậu bé nửa đêm đi vệ sinh thường có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài lần đã từng nhìn thấy một người đi lại trong hành lang khu nhà này, nhưng do khoảng cách tương đối xa, trời lại tối nên không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy cái bóng người rất mờ ảo. Tổ chuyên án đến hội chuyện để lấy thêm thông tin từ người chị gái của cậu bé. Cô gái cho biết từng 3 lần thấy người đi ra ở hành lang đó, và mỗi lần đều thấy dựng tóc gáy. Trong đó có một lần, người đó hình như đi chân đất rồi đi thẳng vào trong hành lang tối mịt. Bào Triển để lại cho cô gái số điện thoại và dặn cô hãy lập tức gọi điện khi phát hiện có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Cô gái nói, cháu có một chiếc kính viễn vọng, cháu sẽ giúp các chú làm qua tiêu. Cậu em trai nhảy lên vui sướng, giành lấy cái kính viễn vọng hào hứng nói, chị ơi, em cũng muốn xem nữa. Những tên ác quỷ giết người thật ra chỉ là những con người bình thường. Họ đôi khi đi lướt ngang qua, có khi lại ngồi ăn cùng một bàn với chúng ta cũng nên. Kẻ giết người mổ ruột đang ẩn nấp trong thành phố quan này, nơi hắn sống rất gần hiện trường vụ án. Do lực lượng có hạn, cảnh sát không thể nào mở rộng để tìm kiếm. Tổ chuyên án và cảnh sát địa phương phải đành lấy hiện trường làm cái điểm trung tâm, rồi lần lượt điều tra mở rộng các hộ ở xung quanh, đặc biệt là những người ngồi đánh bài gần đó khi xảy ra sự việc. Tất cả đều phải lấy mẫu vân tay và dấu bàn tay, sau đó đem so sánh dấu tay của từng người với cái vết máu tìm thấy tại hiện trường. Tổ chuyên án phân tích cho rằng động cơ gây án của hai vụ án biến thái này có thể xác định là giết người vì mục đích để báo thù, và mục tiêu cuối cùng của hung thủ chính là cụ ông Trương Hồng Kỳ. Sự thù hận của một con người luôn gây ra sự tai ương cho nhiều người vô tội khác. Do đó Trần Lạc Mạc và bà ngoại cô bé mới liên tiếp bị hại. Cụ ông Trương Hồng Kỳ không nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang là do hung thủ đi chân đất, không hề xỏ giày dép. Kỹ năng gây án của hung thủ đang ngày một cách thành thục. Hắn tiến lại khu nhà rồi đi chân đất đi lên cầu thang. Trong tay hắn cầm một chiếc móc cần lớn và hắn có thể dùng nó đứng im lặng mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ thời cơ. Trước đây hắn đã đợi chờ như thế cho đến khi cô công nhân Trần Lạc Mạc xuất hiện, và gần đây hắn cũng lại đợi bà ngoại cô gái quay trở về và gây án. Hung thủ là một kẻ vô cùng tàn nhẫn và mất hết nhân tính. Trong cả hai vụ án đều cố ý lấy ruột của nạn nhân. Đặc biệt trong vụ án thứ hai thì cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Hung thủ lại nấp phía sau thi thể của bà cụ, vừa giữ cho cái xác đứng thẳng, vừa lại gõ cửa. Nếu lúc đó cựu ông Trương Hồng Kỳ mắt mù mà đi ra mở cửa thì rất có thể ông cụ đã trở thành nạn nhân thứ ba. Tin cụ bà gặp nạn nhanh chóng lan đi khắp nơi. Một số họ hàng thân thích đến viếng và chia buồn, ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng thương tiếc. Để bảo đảm an toàn, một người họ hàng đã đề nghị đón cụ ông Trương Hồng Kỳ đi về khu thành phố mới. Nhưng mà cụ ông từ chối để chuyển đi, vì cụ đã sống ở nơi này biết bao nhiêu năm nay. Nơi đây đã trở thành thói quen không thể nào thay đổi, và cụ cũng không muốn phải nhờ vả đến người khác, nên vô cùng cố chấp. bất kể kẻ đó là ai, hắn muốn hại tôi, thì tôi sẽ chờ hắn. Cụ ông mài sẵn một con dao lớn sắc ngọt để chuẩn bị một đoạn thép xoắn để ở đầu giường. Tổ chuyên án quyết định tìm kiếm manh mối vụ án từ những người họ hàng của cụ ông Trương Hồng Kỳ, hỏi kỹ về việc cụ ông có từng mâu thuẫn với ai hay không, và có kẻ thù nào hiện còn sống ở Vũ Môn này hay không. Một người anh em họ của cụ ông cho biết, khi còn trẻ anh Hồng Kỳ từng là Hồng Vệ Binh. Hồi đó đội Hồng Vệ Binh của anh Hồng Kỳ có cái tên rất là nên thơ là Tùng Trung Tiếu. Những người Hồng Vệ Binh năm ấy giờ đây đều đã già hết rồi. Cả một tập thể lớn nhường ấy bỗng nhiên biến mất như chưa từng có. Không một ai muốn nhắc lại những sự việc từng xảy ra, và họ chọn sự quên lãng. Thế nhưng lịch sử sao có thể bị lãng quên như vậy được? Cụ ông Trương Học Kỳ quyết định im lặng, không muốn nhắc lại những tháng ngày xưa cũ. Tổ chuyên án đã từng nhiều lần hỏi về việc này, hy vọng cụ có thể cung cấp đầu mối gì đó. Nhưng cụ ông lại cố tình nói dối và tìm mọi cách để chống chế, phủ nhận việc mình đã từng làm Hồng Vệ Binh. Có đôi lúc chúng ta không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Nếu là những người bị hại trong những năm đó quay trở về báo thù, thì hung thủ có thể là một người cao tuổi, Bào Triển phân tích. Nhưng một người cao tuổi làm sao có thể giết một người và làm trọng thương một người dễ dàng như thế được? Hơn thế nữa, Trần Lạc Mạn nói hung thủ là một người đàn ông trung niên rồi còn gì. Lúc đó Trần Lạc Mạc vì quá sợ hãi trong hành lang thì lại tối om, không có ánh đèn. Khả năng phán đoán nhầm độ tuổi của hung thủ là điều dễ hiểu. Hòa Long nói, các cô cậu đừng xem thường cái đám già của chúng tôi. Tôi mà còn đứng lên được thì Bao Triển cũng chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu nhé. Giáo sư Lương vừa nói vừa nở đùa. Giáo sư, làm sao cháu dám động thủ với bác đi chứ? Bào Triển lại đùa lại. Cháu cũng quen một bác cũng đã nhiều tuổi, mỗi ngày đều làm nhiệm vụ đi tuần tra. Suốt 20 năm sương gió dạng dày, chỉ có một mình bác ấy đã bắt gần mấy chục tên trộm xe đạp. Năm nào đến dịp lễ Tết, các lãnh đạo cục cảnh sát cũng đến để chúc mừng, Hòa Long kể. Nhưng cũng có thể đó là con cháu đời sau của người bị hại thì sao? Tô Mì lại tiếp tục phân tích. Sự thù hận của con người có thể kéo dài rất nhiều năm, và mối hận nhỏ có thể dẫn đến sự gây án. Mối thù lớn có thể gây ra chiến tranh. Tên sát nhân Tôn Vệ khi nhỏ bị bắt quả tang mình ăn trộm dưa, đến lúc lớn lên vì thù hận mà hạ sát nhiều người trong số những ai đã đánh hắn lần đó. Cậu sinh viên Trâu Mổ bị nhà trường đuổi học vì tội đánh nhau. 10 năm sau cậu ta quay lại để trả thù, dùng dao gọt hoa quả đã đâm chết lãnh đạo nhà trường. Một đôi tình nhân sau nhiều năm chia tay, cô gái vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của mối tình vụng trộm và đã thuê người giết chết người tình cũ. Tổ chuyên án quyết định bắt tay điều tra từ bên ngoài. Khu trung tâm mua sắm của thành phố Vũ Môn đã đóng cửa từ lâu. Trên khu đất trống trước cửa trung tâm, ngày nào cũng có một số người già tập trung tại nơi đó. Họ ngồi trên những chiếc ghế gấp nhỏ để sưởi nắng. Trong đó có một người hay cầm cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi ngồi ngay ngắn đọc một tí đoạn trong cuốn sách kinh điển. Miếu đường chi thượng hữu mộc phi quan, điện bệ chi giang cầm thú thực lộc, lạc tâm cẩu hành chi bối, cổn cổn đương đạo nô nhang tỳ tất chi đồ, phân phân bỉnh chánh. Với ý mắng những người làm quan chỉ toàn là những kẻ bất tài vô dụng, ăn tiền bổng lộc của triều đình mà chẳng làm được tích sự gì hết. Kẻ làm quan mà nhân phẩm đâu khác nào loài lan sói, còn bao kẻ ti tiện đê hèn thì làm mưa làm gió lộng hành quyền chính. Tommy tiến gần hỏi, bọn cháu là người của cục cảnh sát, cháu muốn hỏi thăm một chút thông tin. Cụ có thể có từng nghe về đội Tùng Trung Tiếu bao giờ hay không? Trên gương mặt phúc hậu của cụ hiện lên một nụ cười phúc hậu. Rồi cụ hỏi vặn lại, xã đòi hội đen à? Tommy trả lời, đây không phải là băng nhóm xã hội đen ạ. Bào Triển liền nói xen vào, đó là Hồng Vệ Binh. Hòa Long đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong các cụ có ai từng làm Hồng Vệ Binh hay không? Tommy nói, chúng cháu chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi, xin mọi người đừng hiểu lầm. Cả nhóm các cụ già đều bật cười, chẳng ai thừa nhận. Có lẽ họ không lấy gì làm thích thú lắm với chủ đề này. Từng người một đứng dậy, gặp cái ghế của mình lại rồi bỏ đi. Cuối cùng thì chỉ còn lại ông cụ đang ngồi đọc sách. Giáo sư Lương tự mình lăn xe lăn lại để bắt chuyện. Lúc đầu chỉ là vài ba câu trong cuốn Tam Quốc, rồi sau đó giáo sư gợi chuyện để cụ ông kể về 10 năm hào kiệt của mình. Thời đó tôi còn ở nước ngoài, anh kể cho chúng tôi nghe về thời ấy đi. Cũng coi như là cho lớp trẻ có cơ hội để tìm hiểu. Giáo sư Lương gợi mở. Ông cụ đọc sách lại mơ màng nhớ lại những ký ức xưa cũ, rồi thở dài cảm khái kể. Năm 1957, tôi bị đánh sang cánh tả rồi bị tống về lao động ở dưới nông trường. Tôi đi móc bùn đắp tường nhà. Từ năm 1957 đến năm 1978, tôi đi làm suốt 21 năm cái công việc này. Những bức tường tôi đắp lên đi đâu cả rồi? Cứ đắp lên thì bị đập đổ, cứ đắp lên rồi lại bị đập đổ, cứ liên tục như thế không bao giờ ngừng nghỉ. Họ chỉ có một mục đích duy nhất là bắt chúng tôi làm việc cho đến khi mệt nhọc, hết sức mà chết đi. Tại sao lại có kiểu hành hạ kia chứ? Tommy bức xúc hỏi. Những người trẻ tuổi như các cô, các cậu làm sao biết được? Cái khổ cực của thời đó chỉ vì lỡ giẫm phải một tờ báo cũng có thể bị đem ra đấu tố đánh đập. Chỉ vì trong lúc đọc thơ chẳng may vô tình đánh một quả bỉnh thì coi như đã mắc phải trọng tội rồi. Chỉ vì treo một bức tranh ở nơi đầu giường cũng sẽ cho là phản cách mạng. Cha mẹ của người đó sẽ phải thay nhau tát vào mặt vợ hoặc chồng của mình. Mong cậu to thì sẽ được quy kết là xuất thân con nhà địa chủ, và thế là lại bị một phen đấu tố và đòn roi.
Có những điều đó thật hay sao?
Tommy có vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rất nhiều người đều biết những việc như thế này, chỉ có điều họ không muốn nói ra. Trong sân lễ đường của thành phố Vũ Môn đó, có một gian nhà nhỏ màu đen là nơi cất các đạo cụ biểu diễn. Đó chính là nơi mà Hồng Vệ Binh trước đây dùng để làm địa điểm để đánh đập người khác. Trên tường đến giờ vẫn còn nhiều vết máu khô. Đến mùa hè thì nó lại mốc meo lên. Cảnh sát các cô cậu đã nhìn thấy vết máu mọc rêu mốc bao giờ hay chưa? Cụ ông đọc sách hỏi. Những tòa kiến trúc tại thành phố Vũ Môn chủ yếu giữ nguyên phong cách của những năm 60-70 của thế kỷ trước. Nó vô cùng cũ kỹ. Mấy chục năm qua đi, những gian nhà mái bằng cũ vẫn còn rất nhiều tổ chuyên án tìm thấy khu lễ đường mà ông cụ nói. Lễ đường năm ấy giờ đã bị bỏ hoang trở thành một xưởng cưa xẻ gỗ. Trong căn nhà cũ trống hơ trống hoác, dường như đang chờ đợi ai đó đến đây. Dưới mặt đất vương vãi một ít mặt cưa đã ẩm ướt, trên tường vẫn còn loang lổ những vết bẩn treo biểu ngữ thời trước và những vết máu mọc nấm mốc từ lâu, không còn nhìn thấy nữa. Tổ chuyên án cùng với cảnh sát địa phương mở rộng phạm vi điều tra, trọng điểm nhằm vào những người già trong thành phố. Hung thủ rất có thể là một người cao tuổi từng bị cụ ông Trương Hồng Kỳ bức hại trong thời kỳ cải cách văn hóa. Những mối thâm thù mà lịch sử để lại chẳng khác nào một trái bom nổ chậm. Dù đã qua mấy chục năm, nhưng đến nay nó mới từ từ phát nổ. Công tác đối chứng, dấu tay được thực hiện rất là nhanh chóng, nhưng kết quả khiến mọi người đều không khỏi thất vọng. Không một dấu tay nào mà cảnh sát thu được phù hợp với dấu tay máu tìm thấy ở hiện trường. Vụ án lại rơi vào bế tắc, không còn tia hy vọng nào. Tất cả những gì phía cảnh sát có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Mấy hôm sau cậu bé nọ đi vệ sinh lúc nửa đêm. Cậu dụi mắt mấy lần nhìn thấy thật kỹ, vì hình như phát hiện rèm cửa sổ của nhà nào đó ở bên dãy nhà đối diện đang động đậy. Cậu chạy lại gọi chị gái, cô chị cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nửa đêm canh ba còn ai thức mà đụng vào rèm cửa để làm gì? Vốn cho rằng đó là do gió thổi, nhưng nhà đó chẳng phải đóng cửa sổ rồi hay sao? Lớp kính kính bưng như vậy, nhưng chứng tỏ chỉ có thể do có người đụng vào. Trông giống như là đang dùng tay đập đập vào tấm rèm, cứ một hồi thì lại đập đập một lần, có lẽ như đang lặp lại cái động tác đó. Khung cửa sổ đó không phải là nhà ai khác, mà chính là nhà của cụ ông Trương Hồng Kỳ. Cô chị liền lập tức nhấc điện thoại đi báo cảnh sát. Tổ chuyên án và 6 cảnh sát liền tức tốc chạy đến hiện trường. Khi họ đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt, man rợ không thể nào diễn tả ra bằng lời. Cửa nhà đã mở, chiếc quạt trần trong phòng ngủ đang quay chậm chậm. Một cụ già gục ngã giữa vũng máu, vết máu vung vãi khắp phòng, bắn cả lên trên tường, xuống dưới mặt đất, bắn vào bộ ghế gỗ thời cũ ở trong phòng. Tô Mì không nhịn nổi, vội chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cụ ông Trương Hồng Kỳ đã bị hại, thân dưới bị hung thủ móc rách rồi lôi ra một đoạn ruột. Hiện trường vụ sát hại quá là man rợ. Bào Triển phát hiện lớp lưới trên cửa phòng chống trộm đã bị thiêu rụi. Trên kẽ sắt vẫn còn mắc lại một số vảy xốp tròn. Đây có lẽ là mưu kế của hung thủ. Hắn cố tình đốt lửa phía bên ngoài để khói đặc bay vào trong phòng. Ông cụ Trương Hồng Kỳ sẽ chạy ra mở cửa và tìm cách để dập lửa, và nhân cơ hội đó, hắn ta sẽ đột nhập vào trong nhà và sát hại nạn nhân. Tại hiện trường gây án có dấu vết ẩu đả rất là rõ ràng. Hung khí rơi lại tại hiện trường, đó là chiếc móc sắt dùng để treo thịt lợn. Thứ này ở quán thịt nào ở dưới quê cũng có. Đoạn thép xoắn mà cụ ông Trương Hồng Kỳ dùng để tự vệ cũng rơi trên nền nhà. Trên con dao có vết máu, chứng tỏ trong lúc ẩu đả, hung thủ này đã bị thương. Giáo sư Lương nhặt chiếc dao lên nhìn kỹ một lượt rồi nói: "Mọi người lập tức truy đuổi, hung thủ này đã bị thương chắc chắn không thể chạy xa được đâu." Giáo sư Lương và cảnh sát trưởng ở lại hiện trường, những người còn lại cầm đèn pin chia nhau ra đi tìm. Hỏa Long phát hiện có vài vết máu tại hành lang, xem ra hung thủ này bị thương không hề nhẹ. Bao Triển cũng tìm thấy vết máu tại góc tường dưới tầng 1. Cảnh sát cho rằng đoạn đường phía trước mặt chính là hướng tẩu thoát của hung thủ, và tất cả đều cầm đèn pin chạy đuổi theo. Bao Triển đưa ngón tay chấm một ít máu đưa lên ngửi rồi vội ngẩng lên gọi gấp: "Mọi người quay lại, đừng có đuổi sang hướng đó." Nhóm cảnh sát lại vội vàng chạy về, tất cả đều thắc mắc. Bao Triển thì thào: "Đây không phải máu mà là nước." Giữa bóng tối, vết máu và vết nước thật sự có phần khó phân biệt. Một cảnh sát ghé xuống nói thầm: "Quái lạ, hôm nay làm gì có mưa?" Bào Triển đưa tầm mắt, nhắc nhở mọi người đừng có lên tiếng. Anh đưa tay bí mật chỉ lên phía trên. Cửa sổ tầng 4 có treo một cái chậu hoa. Cụ ông Trương Hồng Kỳ thường ngày mỗi khi đi dạo đều cứ nhìn lên trên khung cửa sổ đó thêm một lần. Trên đó có treo một giỏ hoa lan. Rõ ràng từ những giọt nước này ở giò lan đó nhỏ xuống. Ngoài của ông Trương Hồng Kỳ ra, những hộ gia đình khác của khu nhà này đều đã chuyển đi từ lâu. Những người chuyển đi đều phải giao lại chìa khóa cho hội quản lý cư dân để bảo quản. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương đã từng lục soát tất cả các phòng ở trong khu nhà, nhưng không phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ. Thế nhưng, giờ đây trong căn nhà lẽ ra phải trống rỗng, bỗng nhiên có người đến tưới hoa là điều vô cùng kỳ lạ. Chỉ có một khả năng duy nhất là sau khi gây án, hung thủ đã ở ngay trong khu nhà này. Và không đâu khác, hắn đang ẩn nấp chính tại căn phòng không người ở tầng 4. Hung thủ đang trốn ngay trong khu nhà ư? Toàn bộ nhóm cảnh sát vội xông lên trên tầng 4. Hỏa Long, Bao Triển, Tô Mì đều rút súng ra, và tất cả đã đứng sẵn bên ngoài cửa chuẩn bị xông vào. Cửa không đóng, một cơn gió thổi khiến cho cánh cửa từ từ hé mở.